Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, tin mừng chúng ta vừa nghe Thánh sử Matthew trình thuật lại cái hành trình loan báo đấng thiên sai của Gioan Tẩy giả. Hành trình đó diễn tả cho chúng ta thấy được rằng đứng trước một đấng thánh thiện sắp ngự đến, và nhất là mời gọi con người phải dọn cho người một con đường để người đi. Bởi vì đón rước một đấng thánh thiện thì chúng ta cần có một tấm lòng, cần có một cái trái tim thanh sạch, trái tim yêu mến, để chúng ta cùng hòa nhịp vào trong dòng chảy của cuộc sống, của cuộc đời, để chúng ta đón mừng đấng cứu độ chúng ta. Và Thánh Gioan đã chỉ ra cho chúng ta một con đường để dọn, để làm cho sạch, đó chính là sám hối. Ông Gioan Tẩy giả là người mà tiên tri Sa-ia đã nói từ trước. Ông cũng là người tiếp nối sứ mệnh của ngôn sứ Sa-ia và cũng là ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông biết, ông Gioan biết rất rõ đấng mà ông giới thiệu là đấng nào. Bởi vì ngay trong lòng mẹ, ông đã nhận ra được sự hiện diện của Chúa Giê-xu khi mà Đức Maria đi viếng thăm bảy Sa-bát, thì đứa con trong bụng đã nhảy mừng lên, đã vui sướng vì đã tiếp nhận, đã đón rước đấng Mê-si-a đã đến trong nhân loại. Thì Ngài đã sống để loan báo về niềm hy vọng mà Israel từ ngàn đời đã được loan báo, thì nay đã được ứng nghiệm. Nay đã đến thời, đến buổi đấng Mê-si-a đã xuất hiện trên dân chúng. Và để chứng thực cái lời rao giảng của mình, ông Gioan đã sống tu hành khắc khổ như một dấu chỉ của một ngôn sứ thực thụ, để minh chứng cho dân chúng thấy được lời rao giảng có sức mạnh của ông. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ vì cách sống khác người của ông Gioan Tẩy giả. Với cái lối sống ấy rất là khác thường với tất cả mọi người, nhưng đó lại là một cái lời chứng thật hùng hồn để nói về một con người, thái độ của một người đón nhận thời của đấng thiên sai ngự đến. Và vì thế mà dân chúng đã nhận ra được cái dấu chỉ ấy, cho nên họ đã tuôn đến với ông để xin được ông làm phép rửa. Và trong số những con người ấy có những người Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái đến với ông, và ông Gioan đã mời gọi họ phải sám hối để có thể đón chờ đấng thiên sai đến, và nhất là triều đại Thiên Chúa đã đến với sự xuất hiện của Chúa Giê-xu. Cho nên cái động lực để người ta sám hối đó chính là nước trời đã đến gần các ông. Vậy thì hãy sám hối vì nước trời đã gần đến là lời hiệu triệu của Gioan Tẩy giả để mời gọi con người cần trở về với chính cái niềm tin và niềm hy vọng mà ngàn đời dân Israel đã được loan báo. Thế thì lời mời gọi sám hối ấy có những nội dung và ý nghĩa như thế nào? Vâng, kính thưa cộng đoàn, sám hối trước tiên là nhận ra mình sai trái, lầm lỗi và là kẻ có tội. Và đồng thời chúng ta cũng mời gọi để hối tiếc vì những cái hậu quả mà chính tội lỗi đã gây nên, chính những gì mà hành vi con người đã thực hiện sai trái, để có thể quay về, để có thể quyết tâm thay đổi, sửa chữa, không tái phạm nữa. Tuy nhiên thì lòng sám hối thực sự phải là nhận thức một cách đúng đắn và sâu xa về cái sự tàn phá của tội lỗi đã ảnh hưởng lên cuộc đời của mỗi người chúng ta, làm cho chúng ta bị nhấn chìm trong vũng lầy của tội lỗi, làm cho chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi, của khoái lạc, của đam mê trần gian này. Và vì thế mà lòng chúng ta không thể nào có thể an bình, lòng chúng ta không thể nào có thể mở ra cho Thiên Chúa một con đường, vì sự tội lỗi của chúng ta luôn luôn là một sự đối nghịch với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thế nên chúng ta cần một cái tâm hồn thánh thiện, mà để có tâm hồn thánh thiện ấy thì chúng ta cần đến ơn của Chúa. Cho nên chúng ta phải sám hối và ý thức về tình thương, về lòng thương xót của chính Thiên Chúa mới là cái người đi bước trước để lôi kéo, để hoán cải cuộc đời của chúng ta. Bởi vì từ thâm tâm của một con người đã phạm tội thì không còn có cách nào để có thể gọi là được nên công chính. Bởi vì chúng ta ngập lặn trong mãi trong vũng lầy tội lỗi thì làm sao có cơ hội để vượt ra khỏi cái vũng lầy ấy? Chỉ khi nào một bàn tay giơ ra, chỉ khi nào ân sủng đổ xuống cho chúng ta được đầy tràn sức mạnh, được đầy tràn thánh thiện, chúng ta mới có thể vượt thắng được những cám dỗ ấy và giúp cho chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, bởi vì chúng ta đã được giải thoát bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thế nên cái sự sám hối mà chúng ta được mời gọi, mà Thánh Gioan mời gọi, là vì nước trời. Nước trời là dấu chỉ của sự thánh thiện đang lan tràn trên mặt đất qua sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Thời kỳ cứu độ đã đến. Và vì thế mà con người cần loại bỏ những tội lỗi, những hành vi xấu xa, những đố kỵ ghen tuông, những cái ích kỷ, ti tiện, hẹp hòi của con người, để từ đó giải phóng mình khỏi nô lệ của những cái đam mê ích kỷ, tham sân si của cuộc đời, để chúng ta mở ra một con đường cho Thiên Chúa. Con đường ấy là con đường thánh thiện mà Thiên Chúa đi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta và dìu dắt mỗi người chúng ta đến với Thiên Chúa. Vì thế, việc sám hối của người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay cần phải làm là nhìn lại tất cả những hậu quả, những trách nhiệm mà chúng ta đã gây ra cho nhau trong cuộc sống. Trong xã hội đầy dẫy những sự xấu, đầy dẫy những cái ý tội ác đang lôi kéo hoành hành cuộc sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt là nơi thanh thiếu niên, những cái hưởng thụ khoái lạc tình dục, những cái sự khoe khoang khoác lác của sự tự mãn kiêu ca chống lại Thiên Chúa đang hoành hành khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Và vì thế mà chúng ta không đủ sức để có thể vượt thắng nó nếu như chúng ta không được ơn Chúa mời gọi để thúc đẩy chúng ta tin vào sự biến đổi của Thiên Chúa, tin vào sự thánh thiện sẽ thắng được những tội lỗi ở trần gian này. Đó chính là cái kinh nghiệm mà Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta: điều thiện tôi muốn nhưng tôi không làm, còn điều dữ, điều ác tôi không muốn nhưng tôi lại cứ làm. Nhưng chúng ta thấy được rằng nếu không có ơn của Chúa thì quả thật con người chúng ta không đủ, không có tài nào, không có sức nào để lôi kéo chúng ta đến với Chúa được. Cũng vậy, trong đời sống gia đình, chúng ta cần sám hối để nhìn lại cái tương giao giữa ông bà, cha mẹ, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái với nhau. Những cái tương quan, những cái gập ghềnh, những cái đổ vỡ, những cái làm tổn thương cho nhau, chúng ta cần phải sửa lại để con đường thánh thiện, để con đường bình an được lặp lại như lời ngôn sứ Isaiah mời gọi: ngày ấy, ngày ấy sẽ trở nên một ngày hòa bình, không còn có chiến tranh, không còn có người bóc lột người, không còn có bất công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Người ta sẽ sống bình an với nhau. Ngày đó là ngày nào nếu như trong gia đình của mỗi người chúng ta không thực hiện điều mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải sám hối, canh tân đời sống và cầu nguyện luôn. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay qua sứ điệp, qua lời hiệu triệu của Gioan Tẩy Giả một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta nhìn lại cuộc sống để đâu đó còn những cái ẩn khuất của những cái tan vỡ, những cái đổ vỡ trong gia đình, những góc khuất của bóng đêm tội lỗi, của thần chết đang đè bẹp con người của chúng ta. Chúng ta cần phải trỗi dậy với sức mạnh của Thiên Chúa để từ đó mà chúng ta chọn cho Chúa một con đường thánh thiện, và chúng ta sẽ thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của chúng ta, ban cho chính chúng ta, cho gia đình của mỗi người chúng ta được bình an, được hạnh phúc hơn giữa một thế giới đầy những bạo lực, đầy những tội lỗi, đầy những cái ác tà đang hoành hành sâu xé trong từng đời sống của mỗi người, trong từng gia đình của chúng ta. Xin Mẹ là nguồn hy vọng để giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều cao trọng mà Chúa đã hứa với dân của Ngài và hứa với Mẹ cũng như hứa với tất cả chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đang vững dạ và trung tín hết lòng để trở về với Thiên Chúa để đón nhận nguồn vui ơn cứu độ. Amen.